Rồi nếu có tu tất cả hạnh đầy đủ thành tựu được thọ ký chăng? Đây là tới cái câu hỏi về thọ ký, tức là nếu mà người mà gọi là có tu hành đầy đủ hết tất cả hạnh không, thì như vậy là có được thọ ký hay không? Thì ngài đáp là chẳng được. Rồi nếu mà không tu tất cả pháp thành tựu được thọ ký chăng? Đáp là cũng chẳng được. Tức là có tu cũng không được, mà không tu cũng không được thọ ký. Đây ngài mới hỏi, nếu thế ấy thì phải do pháp gì mà được thọ ký? Đáp là chẳng do có hành, cũng chẳng do không hành là được thọ ký. Vì cớ sao? Kinh Di Ma nói các hạnh tánh tướng đều vô thường. Còn Kinh Niết Bàn thì nói Phật bảo Ca Diếp, các hạnh là vô thường, không có lẽ phải. Ông chỉ tất cả chỗ không tâm là không có hạnh, cũng không không các hạnh, gọi là thọ ký. Nói tất cả chỗ không tâm là không có tâm yêu ghét vậy, chứ không phải là không có tâm gì hết, không phải không biết gì hết, mà là không có cái tâm yêu ghét. Nói không yêu ghét là thấy việc tốt chẳng khởi tâm yêu, thấy việc xấu cũng chẳng sanh tâm ghét. Đó là cái chỗ thực hành đó. Tức là bây giờ là vậy thì hỏi là gì, thì phải do pháp gì để được thọ ký? Tức là đây là muốn nhắc đó, là phải vượt qua hết những cái ý niệm về tu hay là không tu. Đây gọi là chẳng do có hành, cũng chẳng do không hành là được thọ ký. Hành tất nhiên là gọi là hành động, là hành nghiệp đó, tức là có tạo tác đó, hành là có tạo tác. Thì đây không phải là do có hành, tức là do có tạo tác, có tu, mà cũng không phải là do không có tạo tác hay là không tu, tức là vượt qua hai bên. Bởi vì nếu mà cái gì có tạo tác thì nó đều thuộc về vô thường. Thí dụ như mình nói là tôi tu bố thí, thấy không? Nói tôi tu bố thí thì nói là tôi tu bố thí, tức là tôi đem cái này cái kia tôi cho người khổ sở, tôi dùng cái lời nói tôi an ủi những người bệnh tật, không? Thì đó là cái hạnh đó là cũng hạnh lành, hạnh thiện, thì cái đó hạnh tốt, nhưng mà cái hạnh đó cũng thuộc về vô thường, tức là còn có tạo tác, không? Còn nếu mà nói rằng giờ mình cái đó thuộc về cái hạnh vô thường thôi, giờ mình không làm gì hết thì lại mắc kẹt mình. Nghe nói vậy thì không làm gì hết, không làm gì hết thì thôi là cứ ai khổ mặc ai, thì lại cũng mắc kẹt bên nữa. Cho nên đây phải vượt qua hai bên đó, tức là đến chỗ là mình làm mà không có cái tâm làm, tức là bố thí mà không có tâm bố thí, không có khởi cái niệm về bố thí, thì gọi là mới là chân bố thí được. Còn mình có khởi niệm về bố thí thì tiếc nghe là có thấy tôi bố thí, tức là tôi bố thí cho anh, tôi bố thí cho chị, cái này cái kia. Mà nếu anh chị mà không nhớ ơn tôi thì tôi trách, thì vậy gọi là không thật. Còn bây giờ tôi bố thí cái này, bố thí cái kia để chi? Để được phước, thì đời sau tôi sinh ra tôi hưởng phước. Cho nên đó là bố thí còn tạo tác, tạo tác còn đi trong sinh tử, không? Cho nên đây nó là còn mắc kẹt bên hành hay là không hành đó, thì đều chưa được thọ ký, không? Vì cớ sao? Đây mới dẫn kinh Di Ma Cật, là kinh Di Ma nói là các hạnh tánh tướng đều là vô thường. Các hạnh tánh tướng tức là những cái gì mà còn có tạo tác, có làm ra thì đều là thuộc vô thường hết, không? Dù cho mình tu vậy nữa, nói là thí dụ như mình tu thiền, suốt ngày ngồi thiền, không? Suốt ngày ngồi thiền thì cái đó thấy giống như là mình không có làm gì hết, chỉ ngồi thôi, nhưng mà đó cũng là cái hạnh vô thường. Bởi vì ngồi là cũng ép cái thân thôi, thì cũng là thuộc về cái tạo tác, mà cái đó gọi là tạo hạnh, gọi là cái hạnh đó gọi là giống như là cái hạnh bất động, cũng là cái hạnh bất động. Mà nhất là những cái vị mà ngày xưa mà trong cái thời Phật đó, các vị mà tu thiền gọi là tứ thiền, tứ không rồi đó, tức là tứ thiền tức là sơ thiền, nhị thiền rồi đó, còn tứ không tức là tứ vô xác định đó. Thì vậy là các vị đó họ tu cũng rất là công phu. Có khi các vị đó ngồi ngay là từ ngày này qua ngày kia, rồi khi mà họ đạt được định rồi á, thì có khi là họ nhập định một lần cả hàng, gọi là hàng muôn kiếp, gọi là 80,000 kiếp đó, 80,000-40,000 kiếp. Như vậy thì 80,000-40,000 kiếp đó. Thì như vậy tức là họ ngồi một mạch mà phải vượt qua bao nhiêu kiếp như vậy. Nhưng mà đối với đây thì cái đó cũng thuộc về vô thường, tức là cũng thuộc về tạo tác. Mà ở đây cái tạo tác gọi là cái tạo tác thuộc về hạnh bất động. Thì tất nhiên là khi mà hết công phu đó rồi thì nó cũng rớt trở lại sinh tử. Còn đây là mình phải sống chân thật, trở về cái tự tánh của mình, tức là gọi là cái tự tánh định đó. Thì cái đó mới là cái định gọi là thường trụ, thì cái đó mới không mất được. Tức cái này không phải là do mình gọi là mình tu rồi nó mới thành định, nó mà là cái định của tự tánh. Đó. Mà cái định của tự tánh như vậy thì nó mới lúc nào cũng định được, dù cho trong động cũng định được, thì cái đó mới không mất được. Còn mình do mình quân tập, mình tu mới đạt được định, thì cái đó do cái công phu của mình huấn luyện, mình luyện được công phu nó thuần thục thì nó thành định. Thì định thì mình hưởng được cái định đó, một lúc khi mà nó hết, gọi là hết cái sức công phu của mình đó thì nó động trở lại. Thì cái đó gọi là công phu mà tạo tác, cho nên cũng thuộc về vô thường. Cho nên đây mới dẫn kinh Duy Ma đó, nói là các hạnh tánh tướng đều vô thường. Còn kinh Niết Bàn thì nói là Phật Thích Ca bảo Ngài Ca Diếp là các hạnh là vô thường, không có lẽ phải. Thì cũng vậy, nghe không? Nghĩa là cái gì mà có thuộc về tạo tác cũng đều vô thường hết, đó chưa phải là cái chỗ chân thật. Bây giờ ông chỉ là tất cả chỗ không tâm, là không có hạnh, cũng không không các hạnh, thì đó gọi là được thọ ký. Thọ ký là như vậy đó. Mà đây nói không tâm là sao? Thì đây Ngài mới giải thích, nói không tâm đó là không có tâm yêu ghét. Nghĩa là thấy việc xấu cũng chẳng sanh tâm ghét, thấy việc tốt cũng chẳng sanh tâm yêu. Mình thì thường thường thấy sao? Gọi là việc tốt thì thích, không? Còn việc xấu á thì ghét, là bỏ, không? Tức là thì cũng còn có tâm hai bên, lấy bỏ hoặc là yêu ghét, thì cũng vậy là cũng là tâm sanh diệt. Cho nên đây là cũng phải vượt qua hai cái tâm đó thì mới gọi là thực được thọ ký. Thọ ký là như vậy, không? Bởi vì nếu mà mình còn thấy có cái tâm yêu ghét đó, là nó cũng còn có mang cái tình chấp ngã trong đó. Nghĩa là cái đó nó thuận với mình cho nên mình yêu, còn cái đó nó nghịch với mình cho nên mình ghét. Thì rõ ràng như vậy, không? Rồi không yêu gọi là không có tâm nhiễm, chính là sắc tánh không. Sắc tánh không tức là muôn duyên đều bạc, muôn duyên đều bạc thì tự nhiên được giải thoát. Tức là mình tu để giết được các duyên thì tự nhiên giải thoát. Vậy tức là giải thoát ngay trong cái hiện đời này, chứ không phải bỏ ở đây mà đến một cái cõi nào để giải thoát. Nghĩa là chỉ tâm mình mà quên hết các duyên thì ngay đó được giải thoát. Ông hãy, tức là ông phải xét kỹ đó, nếu khi chưa được tỉnh sáng thấu rõ thì phải hỏi sớm chứ có bỏ qua. Đây là Ngài nhắc lại một cách tha thiết. Giờ nếu mà ông phải xét kỹ lại đi, nếu bây giờ nghe vậy đó, không, nhưng bây giờ chưa có tỉnh sáng được, chưa có thấu rõ được thì phải lo đi thưa hỏi cho sớm, không, để mà gọi là thực hành, để mà cho thấu tột cái chỗ đó, chứ đừng có lơ là bỏ qua, không, sau này sẽ ăn năn gọi là không kịp đó. Các ông nếu mà y theo lời giải đây mà chẳng được giải thoát, tôi xin trọn đời thay các ông chịu tội trong đại địa ngục. Tức là Ngài sẵn sàng, Ngài thề trước mọi người để cho mọi người đầy đủ lòng tin những điều tôi nói đó, bây giờ các ông mà thực hành đi, không, nếu mà thực hành mà không được giải thoát đó thì tức là tôi nói dối, mà tôi nói dối thì tôi xin chịu tội trong đại địa ngục. Nếu tôi lừa dối các ông, sau này tôi sanh nơi nào sẽ bị sư tử, cọp, sói ăn thịt. Ngài cái là Ngài dám thề cách mạnh mẽ vậy, nếu ở đây mà tôi dối các ông đó thì sau này tôi sinh ở đâu thì nghĩa là sẽ bị là sư tử cọp rồi đó, nó ăn thịt. Các ông nếu chẳng y theo lời dạy đây siêng năng tu hành thì không bảo đảm. Như vậy nếu mà các ông không theo đây mà tu thì thôi, không biết nói sao. Một phen mất thân này muôn kiếp khó được lại, phải cố gắng, cố gắng, cần phải tự biết. Tức là nhắc nhở mình là phải nhớ cái câu này, là một phen mất thân người muôn kiếp khó được lại. Nhớ cái chỗ đó. Nhiều khi mình bây giờ được làm người rồi sống là nó dễ dàng ở trên này rồi, có khi thì mình đã quên, nghĩ rằng mình sống mình đây làm người cũng dễ quá, có ai đâu mà nó khó không. Nhưng mà không biết, không khéo tu đó, mà khi mà bỏ thằng này rồi mà nó rớt trở xuống đó, không, rồi muốn làm người trở lại khó lắm. Thí dụ như quý vị mà rớt xuống làm con mèo chẳng hạn, hoặc là con mèo, hoặc là con heo, con chó, thì nó xuống đó rồi gặp vào những cái loài đó thì nó lại tạo thêm một số nghiệp trong đó nữa. Thí dụ con mèo nó bắt chuột ha, thì trong đời con mèo đó nó giết thêm mấy chuột nữa đó, thì nếu mà giết mấy chuột đó thì làm sao, thì phải trả nợ mấy chuột đó nữa. Thì cái dồn cái này dồn qua kia, rồi bây giờ muốn sanh trở lại làm người thì phải sao? Cho nên gọi là mất thân người mà được trở lại rất khó. Bây giờ mình được thân người để được gặp Phật pháp để nghe, để mà tu nữa, mà mình không chịu tu đó thì thật là gọi là đáng tiếc đó. Cho nên ở đây ngài muốn nhắc đó, phải cố gắng, cần phải tự xét lại mình. Thì như vậy thì thấy rằng ngài đã nói hết tình với mình, đã chỉ ra con đường cho mình đi, rồi ngài sẵn sàng, ngài thề trước mình để cho mình đầy đủ cái lòng tin, mà mình không có nghe rồi không có nhận để mà thực hành thì cái đó là cái tội của mình thôi, tội lỗi là của mình thôi. Cho nên học qua để mình nghiệm trở lại, rồi mình ứng dụng mình sống thì nó có lợi ích thiết thực, chứ không phải là học mà để cho có kiến giải thôi, hoặc là học để cho biết qua thôi, mà đây học để tu. Thôi thì bữa nay mình học tới đây thôi.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô lượng.